Nam Phương xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Markets Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan ở Houston và gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc ạ.
Dạ vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của cả hai miền Dallas và Houston, Texas trong chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp hàng tuần với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nam Phương, mùa hè đến rồi, không biết rằng là giáo sư và Nam Phương có chuẩn bị đi chơi đâu hay không?
Dạ, xin kính chào chị Quỳnh Lan, cô Nam Phương, quý thính giả của hai miền Dallas và Houston. Mùa hè nóng quá chị hả? Chắc ai cũng có chương trình vacation.
Dạ vâng. Dạ vâng, quả đúng là như vậy, mùa hè quá nóng cho cái năm này, mới có tháng 6 thôi mà chúng ta thấy nhiệt độ lên đến 96-98, nhưng mà cộng với cái độ ẩm ở Texas thì chúng ta thấy nhiệt độ có khi có cảm tưởng như là lên đến hơn 100 độ. Nắng quá nhưng mà vẫn có những cái buổi sinh hoạt, và đặc biệt ngày lễ cha sắp đến rồi, chúng ta sẽ có một cái ngày thật là ấm áp đầy tình thương với gia đình. Và giờ trở lại với lại cái chương trình như thường lệ thì vẫn không quên thị trường chứng khoán, để xin hỏi giáo sư cho quý thính giả được biết chi tiết về thị trường chứng khoán cuối tuần đóng mở như thế nào ạ?
Dạ vâng. Dạ thưa, thị trường chứng khoán cuối tuần vẫn tốt đẹp, tuy nhiên đã đi xuống đôi chút vì tiền lãi gia tăng. Điều này đã được dự đoán, và tiền lãi gia tăng chậm 25% đã tạo ra một cái sự lo ngại là cái chiều hướng đi lên. S&P 500 thay đổi đôi chút xuống ở cái mức là 2779. Và Dow Jones 30 đó, như quý vị biết là trong thời gian cận đại đây á, có một lúc lên tới 25.300. Thì bây giờ tròn trèm là 25.090, có nghĩa gần như là 25.100, có nghĩa là xuống khoảng 200 điểm. Nasdaq 7.746. Giá dầu thô vẫn giữ cái mức gọi là khá tốt, 64 đô la, đi xuống đôi chút. Tổng thống Trump đã lên tiếng kêu gọi là nhóm OPEC lại bắt đầu gọi là lũng đoạn cái giá dầu hỏa, là đưa đi lên. Thì ông nói rằng cái chuyện này không tốt. Lời nói của ông đôi khi có ảnh hưởng đến những xứ dầu hỏa. Và Nga Xô và một số quốc gia đã đồng ý là sẽ gia tăng cái mức sản xuất dầu hỏa. Thì khi họ gia tăng đó, thì nó sẽ kiềm chế cái giá dầu thô có thể đi xuống đôi chút, nhưng mà họ cũng sẽ được lợi nhuận nhiều. Giá vàng xuống đôi chút, quý vị nhớ là có một lúc là khoảng 1.300-1.303, cuối tuần xuống khá nhiều là 26 đô la, xuống 26 đô la ở cái mức là 1.282 đô la một lượng vàng. Và đó là chung kết những điểm chính, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Mặc dù là giá của thị trường chứng khoán cũng có xuống đôi chút đỉnh, nhưng mà vấn đề lên xuống nó chỉ là một cái con số, nó không có đáng là bao nhiêu. Thế thì thưa giáo sư, bây giờ chúng ta trở lại với cái vấn đề mà có lẽ tuần qua ai cũng để ý, đó là cái vấn đề gặp mặt giữa Tổng thống Hoa Kỳ ông Donald Trump và Chủ tịch Bắc Hàn là ông Kim Jong-un. Thì chúng ta thấy rằng là đúng như giáo sư cũng đã tiên đoán là sẽ có cái cuộc gặp mặt này, và cái cuộc gặp mặt này đã khiến cho nhiều người họ chỉ trích, bởi vì Tổng thống Trump ông đã hứa hẹn là sẽ bảo vệ cho Bắc Hàn cũng như bảo vệ cho Kim Jong-un. Thì cái điều này gặp cái sự chỉ trích của Hoa Kỳ, vì họ cho rằng Hoa Kỳ đã bảo vệ cho một nhà độc tài và là một nhà sát nhân. Thì điều này đúng hay sai thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ thưa, đúng như vậy. Trước khi buổi gặp mặt đó, trong buổi đàm thoại của chúng ta đó, thì chúng tôi cũng có ý là tôi hy vọng là Hoa Kỳ khôn ngoan, đừng đến đấy với một cái tư thế là một đại cường quốc đòi hỏi bắt buộc, vì đây là một cái thể diện quốc gia của người ta. Thành ra dĩ nhiên là mình đối diện với một nhà độc tài, một nhà sát nhân khát máu, nhưng mà nếu mà muốn giải trừ cái vũ khí nguyên tử đó, thì ít ra mình phải bảo vệ là không có tấn công về xứ đó, hay là bảo vệ an ninh cho quốc gia và cho gia đình của ông Kim Jong-un, thì điều này nó đã xảy ra đúng như dữ liệu. Cái vấn đề đây là nó rất là khó, vấn đề đạo đức, vấn đề lương lý hay vấn đề tất cả mọi chuyện đó, thì chúng ta không nên điêu với một nhà khát máu như chị đã nói. Tuy nhiên đây giống như là một cái cơn bệnh nặng, bây giờ mình phải chọn giữa cái liều thuốc đắng hay là bị một cả triệu người hay cả mấy trăm ngàn người bị chết vì chiến tranh nguyên tử, thì đó là cái con đường phải xảy ra. Nó cũng giống như một bàn cờ tướng thôi chị, mình không có thể nào thắng được bàn cờ tướng nếu mình không hy sinh một vài con chốt, một vài con xe pháo ngựa để đạt được một đỉnh, thì đó là cái con đường phải làm. Chứ còn nếu mà mình đi vô mà mình muốn người ta thương lượng và nhận bộ mà về cứ chỉ trích sau lưng là những yếu tố khác, những yếu tố đó mình sẽ nêu lên, nhưng mà nêu lên đường dài chứ không phải là giai đoạn bây giờ. Tại sao tôi nghĩ là cái đường lối của Tổng thống Trump rất là khôn ngoan và một cái bàn cờ rất là hữu hiệu. Nhưng tuy nhiên cái Hoa Kỳ đó có cái điểm đó, là đôi khi họ đi một cái con đường đúng, nhưng mà đường dài họ tiếp tục như thế nào là cái chuyện khác, là tại vì cái đường lối của Hoa Kỳ đôi khi nó rất là ngắn, không có short term chứ không phải long term. Thành ra bây giờ mình hy vọng là cái con đường khởi đầu nó tốt và nó kéo dài, vì cái này nó có thể kéo dài cả một năm, hai năm mới là đến cái mục đích được. Dĩ nhiên là Bắc Hàn với sự giật dây của Trung Quốc, họ cũng không phải dễ dàng để buông tha mấy cái con cờ để họ ảnh hưởng đến cả gọi là kinh tế và chính trị của vùng Đông Nam Á, chứ không phải là ở Bắc Hàn và Trung Quốc ở Biển Đông không, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Chuyển sang một cái câu hỏi khác thì được biết rằng là ở Việt Nam vẫn đang biểu tình về ba nơi là Vân Đồn, Vân Phong và Phú Quốc, thì là những cái nơi này là họ sẽ làm về cái khu đặc khu kinh tế. Thì xin giáo sư bàn luận thêm về cái đặc khu kinh tế này và những ưu điểm, khuyết điểm của cái đặc khu kinh tế, thưa giáo sư.
Dạ vâng, thưa, đặc khu kinh tế là Special Economic Zone đã được thi hành lâu lắm rồi, cả từ 1950 người ta đã bắt đầu dùng cái phương pháp đó rồi, và rất nhiều cái chương trình thành công, nhưng ngược lại cũng rất là nhiều cái đặc khu kinh tế thất bại, mà thất bại thê thảm. Ví dụ như bên Lào cũng có đặc khu kinh tế, bên Campuchia cũng có, và như đã trình bày trong kỳ trước đó, là Philippines là một quốc gia toàn là đảo không, thì họ lại có tới 356 cái đặc khu kinh tế, trong khi đó Trung Quốc đó, vào cái thời 1978 đó, thì gọi là Đặng Tiểu Bình đó, Deng Xiaoping đó, đã đưa Trung Quốc ra khỏi những cái quốc gia nghèo nhất thế giới vì những cái chương trình đặc khu kinh tế họ rất là thành công. Đó là những cái chuyện thành công, nhưng chuyện thất bại cũng rất là nhiều. Ví dụ như bên Ấn Độ, những cái chương trình đặc khu kinh tế đó, những cái mô hình đặc khu kinh tế thất bại rất nhiều. Có những cái vùng Ấn Độ sau này họ hối hận là tại họ giao cho Trung Quốc làm, và sau đó nguyên một vùng đó đã bị lan tràn cái lý thuyết Mao Trạch Đông. Và những cái vùng khác thì nó có cái thành công vừa phải chứ không có vượt bậc. Tuy nhiên mình phải nhìn nhận rằng những đặc khu kinh tế mà Trung Quốc họ làm cái thời đó nó rất là tốt cho Trung Quốc. Cái điều mà mình nên hiểu rằng là cái đặc khu kinh tế nó thành công hay không đó, nó nhiều yếu tố. Như thứ nhất á, là mình phải đưa vào một cái văn minh, một cái khoa học, một cái quốc gia hay là những kỹ nghệ nào văn minh của thế giới mà quốc gia mình không có khả năng làm được. Cái ý nghĩa của đặc khu kinh tế là nếu mình không làm gì thì 20 năm nữa cái vùng đó nó cũng như vậy thôi. Thành ra họ phải đưa vào những quốc gia, đưa những cái modern technology vào để chi, để tạo đường xá, để tạo kỹ nghệ, và mình phải định nghĩa cái đặc khu kinh tế đó là để làm cái gì, chứ không phải là muốn làm gì làm. Có nhiều vùng đặc khu kinh tế đó họ chỉ như chú trọng vào nhà thương thôi, có nhiều đặc khu kinh tế phải chú trọng vào hệ thống hầm mỏ thôi, chứ không phải là tất cả. và cái thời hạn lâu dài nữa. Mình phải nhớ, nên nhớ rằng đó, dân số của Trung Quốc là 1.4 tỷ, dân số Việt Nam là 95 triệu, có nghĩa là dân số của Trung Quốc gấp 15 lần dân số của Việt Nam, 15 lần. Chỉ cần họ đem vào 1/10 dân số của họ hay là 1/15 dân số của họ là dân số sinh sôi nảy nở, là dân tộc tính của Trung Việt Nam không còn gì nữa. Trong khi đó nền kinh tế của Trung Quốc á, là gấp 45-50 lần mạnh hơn nền kinh tế của Việt Nam, nó bị nuốt tửng rất là dễ dàng. Chưa kể đến là cái bài học của Ukraine, Crimea, họ chỉ cần lợi dụng cái lý do là bảo vệ người dân ở trong đặc khu kinh tế, họ có thể chiếm lấy đất đai của mình để bảo vệ người dân đó, mà ở ba cái điểm rất là strategic là ở miền Bắc, miền Trung và ở miền cực Nam của người Phú Quốc. Thành ra những cái yếu tố đó là những cái yếu tố mà mình phải học hỏi, và những cái lợi ích của những vùng đặc khu kinh tế là những vùng đó phải đất đai cho nó rộng, và cái hệ thống xuất cảng và hệ thống infrastructure nó phải mạnh. Việt Nam mình là một quốc gia rất là nhỏ, không phải như Trung Quốc, không phải như những quốc gia khác, đất đai rất là nhỏ hẹp. Mình không cần những cái đặc khu kinh tế, nếu trừ khi mình giao như những quốc gia, do những vùng đó mà định nghĩa rõ ràng làm cái gì và làm trong thời hạn ngắn hạn nào cho những quốc gia mà có khả năng thay đổi, ví dụ như Nam Hàn hay Nhật Bản hay là Anh Quốc hay Hoa Kỳ, là những quốc gia đó là mình biết là không xâm chiếm lãnh thổ của mình, cũng không lan tràn dân số để tràn ngập. Và thứ ba nữa là họ đã có cái quá trình thành lập những cái đặc khu kinh tế thành công và sau đó giao lại cho quốc gia chủ quyền. Đó là những cái điều mà mình phải học hỏi, những cái thất bại ở bên Ấn Độ, những cái thất bại ở bên Lào và những cái thất bại ở Crimea khi bị tràn ngập là như vậy, thưa cô.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Trước đây giáo sư cũng đã nói rằng là vấn đề mà đặc khu kinh tế phát triển thì cũng rất là tốt, nhưng cái vấn đề là làm sao chúng ta tìm được người có một cái ý hướng làm sao để làm lợi ích cho cái khu vực kinh tế, làm cho khu vực kinh tế trở nên tốt đẹp. Vấn đề chọn lựa người và có một cái ý tốt nó vẫn quan trọng hơn là đối với Trung Quốc, mà người ta vẫn nghi ngờ rằng là Trung Quốc là một cái quốc gia luôn luôn muốn xâm chiếm Việt Nam và muốn cai trị Việt Nam. Thì đây cũng là một cái điều mà đa số tất cả những người Việt Nam, dù trẻ già lớn bé gì cũng đều có các cảm nghĩ rằng là có thể với cái ý xấu của Trung Cộng thì mọi người đã đứng lên để mà biểu tình bảo vệ cho quê hương Việt Nam. Thì bây giờ thưa giáo sư, trở lại vào một cái vấn đề khác, thì trước đây giáo sư cũng đã tiên đoán là cái vấn đề mà AT&T đã thắng kiện Bộ Tư pháp Hoa Kỳ sau khi hai bên đã thư kiện về cái vụ mà sát nhập của AT&T và Time Warner, thì không biết cái chuyện này sắp tới nó sẽ xảy ra như thế nào, thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ. Thưa, trước khi trả lời câu đó, tôi xin bổ túc thêm về cái vấn đề đặc khu kinh tế là như thế này. Có nhiều cái sự thất bại đã được nhận ra ở trên thế giới, những vùng đặc khu kinh tế ở trên ba lĩnh vực là gọi là vi phạm luật nhân công, có nghĩa là labor law. Những vùng đặc khu kinh tế mà do những quốc gia khai thác đó, họ đối xử với người dân địa phương nó gần như là nô lệ, trả lương thấp và mướn những bất luật lệ, không an toàn cho người dân. Điều đó đã xảy ra rất nhiều. Cái thứ nhì nữa là ô nhiễm môi trường, họ làm pollution, và mình đã thấy Formosa nó làm như thế nào rồi, và những quốc gia như vậy là cái điều rất là lo ngại. Chưa kể đến là cái mức lan tràn của người dân, những người mà ví dụ như Trung Quốc vào ba vùng của Việt Nam đó, đâu có bắt buộc là họ ở trong những vùng đặc khu kinh tế đâu, họ mua nhà mua cửa, họ sinh sôi nảy nở, chỉ cần 1/15 dân số họ tràn vào thì xứ Việt Nam sẽ đồng tính, gọi là bị đồng hóa, không còn là cái dân tộc tính và chi là Việt Nam, cái phân biệt giữa người Việt và người Tàu không còn nữa. Dạ vâng, xin trở lại vấn đề AT&T. Dạ vâng, như cái chuyện bàn luận này đó, mình đã nói nhiều lần trong 6 tháng vừa qua, gần như một năm vừa qua, rồi chúng tôi tiên đoán rằng cái luật antitrust nó rất là hạn hẹp. Luật antitrust là do Bộ Tư pháp được gọi là chỉ định là theo dõi và điều hành. Đó là một luật ban qua của Quốc hội, có nghĩa là cấm những quốc gia, những công ty nào lớn sáp nhập vào những công ty khác mà trong một cái industry của mình để chi. Tại vì ví dụ như hãng về thực phẩm, mua hãng thực phẩm, hay là hãng về xăng dầu, mua xăng dầu, hay là hầm mỏ. Mà nếu là cùng hãng với nhau mua đó, mà gọi mà nhất là cái market presence, có nghĩa là mình những cái vùng mà mình kiểm soát về thị trường đó, nó chung với nhau, nó overlap với nhau đó, thì sẽ làm gia tăng giá và giảm đi cái mức cạnh tranh. Tại đây là cái căn bản của free market Hoa Kỳ là phải khuyến khích cạnh tranh. Thì Bộ Tư pháp có quyền kéo công ty đó ra, phải xin phép, cho phép. Nếu mà Bộ Tư pháp không cho phép thì không có nghĩa là không cho phép là không được làm. Nhưng không cho phép có nghĩa là họ kéo nhau ra tòa thưa kiện. Chuyện này đã lại xảy ra là một vụ thưa kiện lớn, kinh khủng. Nguyên tài nguyên của Bộ Tư pháp của quốc gia Hoa Kỳ đụng độ với lại một cái đội ngũ còn kinh khủng về luật sư và luật pháp của AT&T, và cuối cùng Bộ Tư pháp đã thất bại, mặc dù Tổng thống Trump cũng đã lên tiếng gọi là chống đối vụ này. Nhưng mà đây là mình thấy thứ nhất là cái điểm son của nền dân chủ Hoa Kỳ, không phải chính phủ muốn làm gì làm, luật lệ là áp dụng theo luật. Và đúng như vậy, như chúng tôi tiên đoán đó, antitrust là chung một kỳ hạt năm nay đó. AT&T thì quý vị đã biết rồi, đó là một công ty về điện thoại và viễn thông. Còn trong khi đó, Time Warner là về entertainment, và theo Time Warner là chủ nhân của HBO, của DirecTV, để coi HBO, CNN, DirecTV, họ là chủ nhân. Thành ra khi mà Bộ Tư pháp ra đưa cái cả mấy tháng nay đó, nói rằng sẽ ảnh hưởng đến entertainment về pay TV đó, cái chứng cứ nó mơ hồ. Và ở trước là tòa án không có thuyết phục được cái người tòa chủ sự cái chuyện này, và cuối cùng đã thất bại. Tôi nghĩ là Bộ Tư pháp sẽ chịu thua. Dĩ nhiên là Bộ Tư pháp có thể appeal và kéo dài, nhưng mà tôi nghĩ rằng họ sẽ chịu thua chuyện này. Chuyện này nó tai hại là tại vì cái antitrust luật nó mơ hồ, nó không có, nó chỉ chấm cái luật này, nó chỉ chống đối cái nó gọi là horizontal integration, có nghĩa là những hãng cùng với nhau nhập. Nó không có cấm những cái hãng mà liên hệ với nhau nhưng mà không trực tiếp, là nó gọi là vertical integration, là từ trên đến xuống đi dưới. Cái chuyện này nó xảy ra đưa đến là một cái sự sáp nhập bằng kỷ lục ở trong lịch sử của thế giới Hoa Kỳ, 90 mấy tỷ đô la. Và sau cái chuyện này đó sẽ còn nhiều sự sáp nhập giống như vậy. Ví dụ như hiện tại đó là hãng Comcast đang cạnh tranh với hãng Disney để mua cái cơ quan Fox News đó. Thì cái này là cái sự sáp nhập kế tới đến cũng tương tự như vậy. Nó cái sự sáp nhập này khoảng 65 tỷ đô la. Và sự sáp nhập những cái công ty quá khổng lồ như vậy đó, nó sẽ đưa rất nguy hiểm. Là tại vì mình đã thấy rằng cái concept mà too big to fail đó, cái thời mà 2008 những cái ngân hàng nó trở thành quá lớn. Một ngân hàng suy sụp là kéo luôn cả nền kinh tế Hoa Kỳ và thế giới. Những công ty này không phải là ngân hàng, nhưng mà khi họ trở thành quá lớn như vậy, nó rất là nguy hiểm cho nền kinh tế.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Chuyển sang một câu hỏi khác, rằng là Tổng Thanh tra của Hoa Kỳ vừa đưa ra cái kết quả điều tra về cái vụ email của Tòa Bạch Ốc, thì Hoa Kỳ là tại sao có nhiều cơ quan điều tra giống như là Department of Justice, Inspector General, v.v. Như vậy có phải đây là cái điều cần thiết cho cái nền dân chủ của Hoa Kỳ này hay không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa đúng như vậy, thưa chị, thưa cô. Tại vì mình thấy bề ngoài đó thì Hoa Kỳ chắc cũng giống như mấy quốc gia khác, nhưng mình phải nhìn là trong tại sao cái nền dân chủ Hoa Kỳ bao nhiêu cả mấy trăm năm mà vẫn giữ được là nhờ như vậy. Mà mình nhìn ngoài đó mình thấy về luật pháp chỉ có tòa án, nhưng mà nhìn sâu vào đó, những cái cơ quan mà có thể thanh tra điều tra đó, họ biệt lập lắm, mặc dầu do tổng thống chỉ định nhưng mà họ biệt lập lắm. Ví dụ như cô vừa nói đó là bộ tư pháp như cô biết đó, là đã chỉ định ông special counsel để điều tra tổng thống, mà ông biệt, ông đó ông biệt lập hoàn toàn, ông Mueller biệt lập hoàn toàn. Và Bộ Tư pháp có Inspector General, có nghĩa là tổng thanh tra dưới Bộ Tư pháp, cũng biệt lập luôn. Đó. Rồi không phải là Bộ Tư pháp không, Bộ Lao động, Bộ Y tế, những bộ đó họ cũng có Inspector General của họ. Họ có quyền rất là nhiều. Trong khi đó là dĩ nhiên là tòa án, rồi quốc hội họ cũng có một cái nhóm để mà có thể điều tra của thượng viện, của hạ viện. Chưa kể đến là từng cơ quan của quân đội họ đều có chánh thanh tra, tổng thanh tra của họ, nó đi đến từng tiểu bang cho đến từng quận, từng tỉnh. Thành ra cái hệ thống luật pháp nó rất là lan rộng và nó tổ chức rất là chặt chẽ. Thành ra khó có một người nào mà lạm dụng quyền. Ở những quốc gia mà mình thấy đó, họ lạm dụng quyền những cái như là ở bên những cái xứ, ngay cả bên Âu Châu, chưa kể đến Trung Quốc hay Việt Nam đó, họ dùng cảnh sát hay là họ dùng Bộ Tư pháp, họ dùng cái chính sách là thanh trừng tham nhũng đó, là để họ dẹp bỏ đối phương và đối lập. Đó là cái những cái đường lối mà có thể đưa đến độc tài. Bên này không có được như vậy. Nó có những check balance, mà check balance nó không phải là ở trên, mà đi vô từng cơ cấu của từng cơ quan liên bang. Chứ không phải là liên bang không, mà trong liên bang có nhiều cơ quan họ biệt lập với nhau. Và ngay cả mình nói về enforcement cũng vậy. Ngoại trừ quân đội là mình không kể rồi. Và những cơ quan FBI, CIA họ biệt lập hoàn toàn, mặc dầu họ là trong chính phủ liên bang. Chưa kể đến là những ngành cảnh sát của tiểu bang, của state, trooper, sheriff, ngay cả bưu điện nữa. Bưu điện họ cũng có quyền là có thanh tra và có thể đến để bắt nếu người nào gian lận về bưu điện. Ngay cả fire department họ cũng có quyền đến nếu mà họ biết rằng chỗ đó vi phạm về đốt cháy nhà cửa. Thành ra cái hệ thống law enforcement hay là Bộ Tư pháp nó rất là lan rộng. Chưa kể rồi cái đó lại cộng thêm quyền tự do báo chí. Thành ra mình hiểu tại sao Hoa Kỳ là một cái xứ căn bản gọi là tự do là như vậy. Nó đặt vào cái cơ cấu như vậy. Nếu một quốc gia như Việt Nam hay một quốc gia nào khác mà muốn được như vậy là bắt đầu là từ ở cái tổ chức của quốc gia. Tại vì con người luôn luôn có tánh xấu, con người luôn luôn có tham vọng, và con người luôn luôn có người xấu, người tốt. Mà Hoa Kỳ là một hộp Trung Quốc, đủ thứ loại người hết, đủ loại người hết, nhưng mà tại sao lại vững chắc là nhờ cái cơ cấu đó, thưa con?
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thời gian qua rất là mau, nhưng mà có lẽ một cái câu hỏi xin được hỏi giáo sư ngay là hiện nay ngoài song song với vấn đề thời sự thì chúng ta thấy là vấn đề đá banh cũng rất là sôi nổi. Hiện nay thì World Cup và đá banh trên thế giới đang diễn ra, và có những trận đá banh như vậy thì không biết rằng là sẽ tốt hay là như thế nào cho người dân của chúng ta, bởi vì ngay cả những người Việt Nam cho thấy là mọi người rất là mê đá banh. Thì không biết là giáo sư hồi còn nhỏ thì không biết giáo sư có đá banh hay không ạ?
Tôi có một cái là cái gì tôi cũng thích mà không có chị giỏi hết. Cái gì cũng dở hết.
Vậy là giáo sư cũng có đá banh phải không?
Dạ, có đá banh, cái gì cũng thì thử hết mà không có cái gì giỏi hết. Nhưng mà cái thể thao tôi nghĩ tốt lắm thưa chị. Cái Olympic là cái cao điểm của cái thể thao, rồi những cái World Cup hay là những trận đánh tennis toàn cầu. Tại vì thưa chị, đối với cái suy nghĩ riêng tư của tôi đó, con người đó vì cái khả năng có thể tiến bộ đó thì luôn luôn có một cái aggression nào đó, cái chi đó mình muốn luôn luôn mình thắng người khác. Thì vì như vậy nhân loại mới có thể tiến bộ được. Nhưng mà nếu mà cái aggression đó đặt không đúng chỗ thì nó trở thành là tạo ra vũ khí nguyên tử, hay là vũ khí để chiến tranh, hay giành đất để đánh chiếm với nhau, rồi chém giết với nhau vì danh dự, hay là vì tự ái, hay là vì một cái chi đó nó không đúng. Nhưng mà thể thao là một cái điểm mà tôi nghĩ rằng đưa cái aggression của humankind, là của con người vào đúng chỗ, là một cái thắng, tại vì mỗi một cái team mà thắng mà hay là một quốc gia mà thắng, chẳng những đưa cái danh dự của quốc gia, đưa đến cái sự cạnh tranh một cách rất là lành mạnh, nó đưa đến cao điểm. Thay vì đánh với nhau trên chiến trường súng ống thì phải đánh nhau trên cái phương diện thể thao thì nó hay vô cùng. Nhưng mà trên phương diện kinh tế cũng không kém phần quan trọng thôi chị. Một cái World Cup mà mình cứ tưởng tượng đi, khi coi đá banh của một vùng địa phương hay là đá banh của một vùng Á Châu hay là bên Âu Châu hay là bây giờ Nga Xô, như Tổng thống Putin là đặt tất cả cái ưu tiên vào danh dự của ông và của Nga Xô vào cái trận World Cup này, là tại vì đó nó kích thích nền kinh tế. Khi mà người ta cái industry thể thao đó xảy ra đó, thì quần áo thể thao, ăn uống, rồi quảng cáo, rồi này nọ, đó là một cái điểm son nữa của Hoa Kỳ, là người dân Hoa Kỳ gần như là ghiền thể thao và họ mê, đam mê thể thao. Cho nên những cái người dân Hoa Kỳ họ không có háo chiến nhiều, mặc dầu vũ khí rất là tối tân, nhưng mà họ không chú trọng, họ không muốn đánh giặc nhiều, là tại vì tất cả các đại sinh họ đưa vào một cái chỗ lành mạnh. Tôi nghĩ là điều đó là điều tốt cho nhân loại thì gì.
Dạ vâng, đến đây thì chúng ta đã hết giờ rồi. Cảm ơn giáo sư đã luôn đến với chương trình. Cảm ơn Nam Phương cùng điều hợp với Quỳnh Lan, và cũng nhân ngày lễ Father's Day vào ngày mai, xin được chúc tất cả quý thính giả, những bậc làm cha và giáo sư một ngày lễ cha thật là hạnh phúc và ấm áp và tràn đầy tình thương yêu của các con. Xin kính chào và hẹn vào kỳ tới ạ.
Dạ thưa đúng, quý quá. Dạ thưa ngày lễ thần phổ là một ngày rất có ý nghĩa. Đó là một cái điểm mà tôi thấy rất hay. Khi mà chúng ta qua Hoa Kỳ, chúng ta thấy có ngày Mother Day, ngày Father Day, mà tôi đề nghĩ là cần phải ngày Grandfather Day và Grandmother Day nữa thì còn ý nghĩa hơn nữa. Dạ vâng, xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều và Happy Father Day.
Dạ vâng.
Happy Father Day.
This is Radio Saigon, KRH 9.